ngày hôm nay chúng tôi xin tin đọc chương trình trước. Đầu tiên là chúng tôi ổn định đạo tràng trong hội trường này. Thứ nhì là cung thỉnh thầy Quang Lâm Pháp Tòa. Thứ ba thì hội ý với thầy trước, thì thầy đề nghị và liên quý vị trong danh sách quý vị tâm hợp ngày hôm nay và kế tiếp. Và giới thiệu của ban tổ chức đó là phần chính, sau đó là pháp thoại của thầy. Và thầy sẽ dành một thời gian để về phần vấn đáp. Và chúng tôi có chuẩn bị giấy bút, đề nghị quý vị ngồi tại chỗ. Có một số bục viên sẽ đến mang giấy bút đến cho quý vị, quý vị ghi cái câu hỏi nào cần thiết trong buổi này và có liên quan đến cái pháp thoại của thầy sắp thuyết giảng đến chúng ta. Thì sau đó là lời cảm tạ của tổ chức. Và trước khi bế mạc và chụp ảnh lưu niệm thì có một em bé của gia đình của cháu Nhi đến từ Old Saybrook, Connecticut để có một bài chú đại bi để diễn ngâm cho quý vị. Và trong khi mà chúng tôi sẽ mời thầy đến Quang Lâm đạo tràng và đến an vị pháp tòa, thì đề nghị chúng ta cùng đứng dậy để cung nghinh thầy và xin niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Tôi đề nghị là buổi lễ bắt đầu và kính xin quý vị vui lòng đứng dậy để cùng chúng tôi cung nghinh thầy Thích Pháp Hòa. Trân trọng kính mời.
Cho đàn pháo tay. Tôi thay mặt cho ban tổ chức kính chúc toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay có buổi nghe pháp thật vui vẻ, tâm an thân lành, và chúng tôi tiếp tục chương trình kính thỉnh thầy bắt đầu bài pháp thuật. Mời thầy.
Thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi lễ thì Pháp Hòa có vài lời xin thưa. Hôm nay là trong cái dịp chúng ta đang chuẩn bị đón mừng lễ Phật Đản, và quý vị đều biết rằng Đức Thế Tôn của chúng ta sinh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Thị Ni ở phía bắc Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và thành Ca Tỳ La Vệ bây giờ tức là nước Nepal. Và cách đây mấy tuần Nepal đã bị động đất và hàng ngàn người chết, hàng triệu người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Vì vậy cho nên trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, và cũng đúng ngay cái mùa Phật Đản này, chúng ta hãy cùng chắp tay hướng về thánh địa Lâm Tỳ Ni, hướng về đất nước Nepal để cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân, ai đã quá vãng thì được sớm siêu thoát, người còn thì sớm trở lại đời sống bình nhật an lành. Good evening, my dear friends. Before we start, I would like to invite all of you to send your love, to send your prayer to Nepal, which is the Buddha's birthplace more than 2,600 years ago. And we are on the time to celebrate the birth of the Buddha soon. So please join your hearts, send your love, send your prayer to all the victims in Nepal. Mời đại chúng cùng chắp tay để chúng ta nhất tâm hướng về những người đang gặp nạn ở tại Nepal.
Nam mô
sinh hoạt Phật pháp quý vị trong buổi chiều hôm nay. Pháp Hòa rất là vui vì đây là tối thứ hai ngày thường, và quý vị cũng không quản ngại sự mệt nhọc sau một ngày làm việc, và quý vị đã hiện diện như thế này để thăm và cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị để chia sẻ chút ít Phật pháp với quý vị. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính chào mừng tất cả quý vị và xin được hỏi thăm sức khỏe quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Và trước khi Pháp Hòa nói tiếng Việt, xin quý vị cho Pháp Hòa 10 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh.
Good evening, my dear brothers, sisters and friends. It's an honor for me to be here with all of you in this evening in order to share my Buddhist practice to many Vietnamese members in Hartford and vicinity. As you know that one of the main Buddhist practice is meditation. What is meditation? Meditation means when you're able to have time to calm yourself down, to reflect deeply of something you do, of something you say, and that able to bring peace and happiness to yourself, to your family, to good people around you. That's called meditation. We used to say that meditation is a good medication, because meditation is a medication for the mind. So when you sit calmly yourself down, you already calm your body. Even your mind is not 100% calm, but at least your body already calm. And you try to focus on your breath. You try to focus on your breath, and when your mind busy counting or following your breath, you have nothing else to think, and you already meditate. So do not misunderstand. Meditation means you try to clear your mind. You try to empty everything from your mind. Actually, you try to focus only one thing at a time. We all need meditation, the same as we need drinking, we need water, or we need food every day, because meditation is the food for the mind. You know that we all have food for the body. And what do we need for the mind? We need to be very mindful to select the right food for the body and the mind. And that's why today some of the people make the commitment to receive the 5 wonderful precepts. Because the 5 wonderful trainings are transmitted, those are all the food to nourish the body and the mind. Especially the last one, mindful of your daily consumption. Take the food that able to protect and bring healthy to your body. And take the food that able to bring peace to your mind. That means you're daily in touch. It's alright to read a book. It's alright to watch TV program. But if we have no mindful to select which is the channel is good for us to watch, and we cannot learn anything from that channel. So make sure we select something that able to watch and make us learn from that channel. Some movie only contain fashion, scary, violence. Then why we have to watch them? Because the more we watch, the more we increase the violence within us, inside of us. You should know that we have the positive, we also have the negatives. But if we are not mindful to water the positive, we may water the wrong seeds, and that is the seeds of negatives. Those who have a very hot temper, they do need meditation. Because meditation will calm them down and make them cooler. Every one of us, we need meditation. But you know, each people, they choose a different technique to meditate. Some will do the prayers. When you do the prayer, your eyes focus on the reading, your speech, your body, and you focus your full body and mind along with the book. You are meditation by reading, by prayer. So when you see people doing some chanting, do not think they are doing something wrong. They are doing something superstitious. But they are meditation, but different technique. Some people can sit down quietly, calmly, and follow their breath. But some people are unable to do that, then they do the prayers. You can meditate by the way you walk. You walk slowly, you enjoy yourself. When you eat, you are aware what are you eating. If you are not aware and mindful of the food you take, you may take too much. and that may bring unhealthy to the body. And that once the body is not healthy, the mind also not healthy. Remember, body and mind, they're only one. Even we name them separately, body and mind. But you can think, you can reflect. Someday, if you're not well on your body, do you feel happy? Do you feel great? Do you feel relaxed? When your body is not well, you also feel unwell. You're feeling. So that's why meditation will help you to calm your body, to calm your mind. And once you calm, you can concentrate. You can clearly understand what are you doing in the present moment. So the Buddhist practice is not to wait until you die to go to somewhere. The Buddhist practice will encourage you and give you the results right away. And that is truly peace right in the present moment. Drowning yourself in the present moment deeply, that's called meditation. When you eat, when you drink, when you do something, make sure you know clearly. That's why when I read the transmission today, I begin with the word aware. Why we do this? Because we are aware of the suffering caused by this. That's why we make a vow not to do it. We are aware of the suffering caused by exploitation. That's why we vow to cultivate our loving kindness, not to take anything that does not belong to us. It's fair. It's not yours, you don't take. Let's suppose if something is yours, but somebody else takes it, you don't like it. We're angry. And we should know that if we're angry, then somebody else, if they lose the stuff, they're also angry the same. Something you do not want, never do for others. That is the key to it. That is the key of living. So why we live? Live to learn. Why we learn? Learn to live. We live without learning. Then our life becomes waste. Useless. But if we live with learning, the more we learn, the more we feel, we understand, and our life more meaningful. We all will die. But let's die with a happy face. We all want to watch movie, but we want a happy ending. We don't want a sad ending. If we want to watch a movie that way, then live in such a way that we feel the same as we watch movie. We all come from nothing, then we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. So this is something I want to share with you today. Thank you for your listening.
Kính thưa đại chúng, ở Việt Nam mình có một tín ngưỡng là mình thờ ông Thổ Địa và ông Thần Tài. Với một cái quan niệm rất đơn giản là thờ thần tài để có tiền, để ông phù hộ cho mình làm ăn phát tài. Và không, cái tín ngưỡng mà thờ ông thần tài Thổ Địa xuất phát từ Trung Quốc. Và không biết do một cái duyên gì mà hai ông này đi chung với nhau như một cặp song sinh. Hãy mà thờ ông thần tài mình nhất định phải có ông Thổ Địa. Và bây giờ mình nói gần như là nói cặp luôn, đi thỉnh ông thần tài Thổ Địa để thờ. Và cái truyền thống thờ thần tài Thổ Địa đi vào trong nước Việt Nam và bắt đầu sâu, và hầu như đa số ai cũng bắt đầu thờ từ thế kỷ thứ 19. Hai vị thần này là hai vị thần của Trung Quốc. Sự kết hợp này người ta tu, người ta đã kết hợp mà giữa cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, và người ta quan niệm rằng thổ sanh kim, tức là đất sanh ra vàng, thổ sanh kim. Mà ở thần tài là bản kim, hành kim. Còn thổ địa là mạng thổ, đại trạch thổ. Cho nên ông thổ địa còn là đất, mà ông thần tài là kim. Mà kim loại đó là từ trong lòng đất. Nói một cách khác, vàng là tiềm năng của đất. Cho nên hai cái chút, khi mà người ta tạo ra thì người ta dựa vô cái ngũ hành, cũng giống như là trong con người chúng ta ăn uống, cũng những người người ta ăn theo công thức bệnh hoạn chữa bệnh, người ta cũng ăn theo âm dương ngũ hành. Không có một cái kim loại nào mà tồn tại ngoài lòng đất. Vậy vàng kim là tiềm năng của đất ở trong lòng đất. Ông thần tài tên thật của ông là Phạm Lãi. Ông là một ông tướng phò cho vua gì quý vị nhớ không? Vua Việt Câu Tiểu vào thời Xuân Thu. Ai mà có coi phim Tây Thi là biết mấy cái chuyện này. Mà ngay cả cái câu Việt Nam mình hay nói nằm gan nếm mật, nó cũng lấy từ cái điển tích của ông Việt Vương Câu Tiện, khi mà ông bị bắt qua bên nước Ngô của vua Ngô Phù Sa và bắt ông phải nằm trên gai. Ông tự làm cái giường gai để ông nằm, và ông lấy một cái trái mật bằng con của con gấu, ông treo trên cái nóc nhà, trên cái phòng, cái chòi mà ông ngủ. Và mỗi buổi sáng ông ngồi dậy thì ông nghe lưỡi ông điếm cái trái mật của mình. Tại thế này chúng mật gấu nó đắng lắm phải không? Nằm trên gai là khổ lắm. Nằm gai cả đêm, sáng ngủ dậy mà còn bị nếm cái đắng. Để chi biết không? Để nhắc ông cái mối thù phải trả, tức là nuôi cái ý chí cho ông. Cho nên thường người ta nói nằm gai nếm mật, lấy từ cái điển tích của ông Việt Vương Câu Thiện. Thì Phạm Lãi là cái người dân kế để đưa ai qua bên kia, đưa chính cái người yêu của mình là Tây Thi đi qua bên nước Việt, đi qua nước Ngô. Sau này khi mà diệt được vua Ngô rồi thì Phạm Lãi từ quan và đưa vợ của mình là Tây Thi đi vân du, và cuối cùng định cư ở vùng Ngũ Hồ và đổi tên Đào, đổi Đào, và người ta thường gọi ông là Đào Công, tức là ông Đào chứ không phải Đào Kép. Đào Công ông có tiền lắm, cho nên ông thường đi bố thí, ông giúp người nghèo. Có khi ông có bao nhiêu cho hết, cho sạch, xong rồi ông cố gắng ông làm ăn khác dựng lại. Còn giờ thưa quý vị biết là khi ông sắp chết đó, khi mà ông sắp chết đó, thì người ta mới tới thăm, và ông để là một câu nói: tiền của có rồi mất, mất rồi sẽ có lại, không có gì chúng ta giữ mãi, có thì chia sẻ cho nó vui.
Khi mà ông nói xong thì ông chết. Và người ta vì thương tưởng đến cái tấm lòng của ông, một cái người giàu có mà không có giữ cho mình, cho nên người ta mới lập miếu người ta thờ. Người ta lập miếu người ta thờ ông như một ông thần tài. Bởi vì ông có tiền mà, có tiền mà biết xài thì gọi là thần chứ gì đó. Chữ thần là gì? Là thần thân, là sức mạnh. Giống như mình nói tinh thần, cái sự tinh tường của tư tưởng mình nó cũng giống như một ông thần vậy, cho nên mình phải giữ. Cho nên thần không có gì đặc biệt hết. Thần không phải bay trên trời, thần không phải cái gì mà thần là chính là năng lực của mình, thần tài. Nhìn nó ông thổ địa, ông thổ địa ông họ Trương, tên của ông là Phước Đức, ông làm quan. Mà ông quan này đặc biệt là không có tham lam, không có tham ô. Và cái việc làm của ông này là thường xuyên xin với quan giảm, xin với vua giảm thuế cho nhân. Vì vậy cho nên đời sống của ông làm quan một năm lên xin giảm thuế tới mấy lần. Ông sống thọ tới 102 tuổi. Mà khi ông chết á, cái sắc diện ông có thay đổi. Thì lúc đó có một cái người đó làm lên để ông vô giữa, rồi lấy bốn cái tấm đá chấn lại rồi thờ. Rồi từ khi mà cái người đó thờ ông giữ vậy thì cái người đó họ làm ăn khá lên, thì người ta nghĩ rằng chắc nhờ ông phù hộ, cho nên thiên hạ mới xúm nhau cất tháp, cất miếu lên thờ và gọi ông là, gọi ông là Phước Đức Chánh Thần. Phước Đức là tên của ông. Chánh Thần tức là ông thần chân chánh, ngay thẳng, không có gian dối, không có lường gạt, không có tham quan, không có tham vọng. Và người Trung Quốc đã đi đến cái truyền thống là thờ thần tài, mong rằng ông đó phù hộ cho mình phát tài, mong rằng thờ ông này thì mình an ổn. Thưa đại chúng, là không phải là mình thờ ông thần tài thổ địa mà ông phù hộ cho mình. Bây giờ đại chúng nghĩ có nhiều người ta cũng thờ quá trời, mà ta nghèo ta cũng nghèo, mà ta làm ăn ta thua lỗ cũng thua lỗ. Thế thì bây giờ mình phải thờ làm sao cho nó đúng. Đạo Phật không có chủ trương thờ thần tài thổ địa nha. Đạo Phật không có chủ trương cái đó. Đạo Phật cũng không khuyến khích. Nhưng ai đã thờ cứ thờ. Ta lỡ thờ rồi biểu lẽ biểu ta nhét. Cho nên thường Phật tử lên nói thầy, bây giờ con đi Phật rồi, con đi thần nữa, thằng lẽ bây giờ ông thần tài thôi, lỡ thờ cứ thờ. Nhưng mà có quà đưa cái ý này nhé. Nhưng mà nãy chúng ta mới nói đó, thổ sinh kim. Vậy thì thổ là ai? Thổ là mình. Còn kim là tiềm năng ở trong lòng đất, là gia tài, là nguyên liệu trong lòng đất. Thế thì tất cả chúng ta ai cũng có cái tiềm năng ở trong mỗi chúng ta, và chúng ta phải phát huy cái đó. Mình có tiền mà mình không biết giữ, không biết xài, tiền nó cũng bay, dù mình đặt 10 bàn thờ của mình lại. Có những người, người ta bắt đầu cuộc đời người ta bằng một chiếc xe đi bán bánh, đẩy lên cái office ở dưới downtown bán. Nhưng mà tiền trong con người đó có cái tiền năng phát huy, có cái cách phát huy giữ gìn tiền bạc, cho nên họ giàu có. Vậy thì giàu có là do mình biết giữ, chứ không có ông thần nào phù hộ. Mà nếu có thần đó là thần gì? Đó là sức mạnh của mỗi con người chúng ta biết ứng dụng tiền của đúng. Phật giáo Hòa Hảo có một câu: tiền xài đúng, tiền hiền như Phật.
bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình có tiền mình xài đúng thì có núi, có tiền có nhiều như núi đúng sạch. Vậy thì trong con người chúng ta ai cũng có cái tiềm năng đó là kim, là tài. Và trong cái miếng đất này, đất này là đất tâm của mình thôi. Quý vị thờ thổ địa, trước khi vô nhà mới cúng thổ địa, trước khi làm gì cũng cúng thổ địa. Cúng nó là gì? Theo quan niệm nhân gian bình thường là cúng để ta xin, ta xin thổ địa cho con ở cho yên. Nhưng mà theo đạo Phật, chữ cúng nghĩa là chúng ta phải trở về, chúng ta ngó lại cái bản thân của mình, cái con người của mình, bản thân gia đình mình có đủ. Pháp Hòa nói ví dụ như là nhà mình đang ở yên nè, thổ địa yên rồi, rồi dư tiền. Nhưng mà có nhiều người á, có tiền rồi, có đất đai ổn định rồi mà ông thần ổng trao đảo, cho nên có tiền bắt đầu sanh tật. Mới có tiền sanh tật thì tán gia, mà còn thêm chữ gì nữa, bại sản, đất cũng mất, cái gì cũng mất hết. Rốt cuộc rồi cái dùi cũng có cắm, cho nên kiếm miếng đất cắm dùi. Người ta thường thì nói kiếm tôi nghèo đến mức độ không có đất cắm dùi. Nhưng mà thật sự ra mình nghèo, đến khi mình nghèo quá rồi cái dùi cũng không có để cắm. Đó là tại vì chúng ta không có biết, chúng ta phát triển cái tiềm năng. Ở trong mỗi con người chúng ta ai cũng có cái tiềm năng, tức là gì? Đó là trí tuệ, đó là từ bi. Trí tuệ là của Đức Phật Hùng, từ bi là của Đức Quan Âm. Ở đây quý vị có ai biết đến chủ đề không? Cái tượng Bồ Tát 18 tay hay thờ các chùa. Bồ Tát có 18 tay, hai con mắt hai bên và cộng thêm con mắt ngay giữa nữa hay. Con mắt giữa nó tượng trưng cho cái gì? Con mắt giữa nó là tượng trưng cho thật trí, tức là cái trí tuệ chân thật của mình, không có thiên lập hai bên. Đó là thật trí. Còn 18 tay là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho quyền tài. Con mắt này là thật trí, 18 tay là quyền tài. Quyền tài là gì? Có những bàn tay, có những bàn tay tài năng, nhưng mà rất linh động để ứng xử. Cho nên mỗi người chúng ta là một đức chủ đề. Ai cũng có thật trí của mình, và ai cũng có cái khả năng sống linh động. Sống linh động. Cho nên đức Quan Âm đó là khả năng của mình. Và thưa đại chúng là nếu mà nói mình giàu thì mới giàu, nhưng mà không ai không có tiền hết. Cho dù mình không làm gì hết mà bước ra cửa thì cũng có mấy đồng bỏ túi. Tại quan niệm của người Việt mình là đi đường lỡ đặt đánh tráng có tiền trả. Cho mình đi ra đường phải có tiền. Mà mình thích xài tiền mặt hơn. Cho nên mấy anh mẹ biết đánh người Việt, đi thăm người Việt. Người Việt hay để tiền mặt trong túi. Nhưng mà đó là gì? Thật sự ra đi đâu mình cũng có tiền để mình kiếm bổn. Thì thưa đại chúng, nếu chúng ta đã có thật cái tài, tức là chúng ta đã có lòng từ, chúng ta đã có trí tuệ, chúng ta có cái tài đó, thì chúng ta yên lòng. Chúng ta sẽ yên lòng. Cho nên đó, bây giờ đó, nếu ai mà thợ thành tài thổ địa đó, thì quý vị đừng có cần không. Nếu quý vị muốn thờ cho đúng theo cái nhìn của đạo Phật thì nhớ là mỗi lần mình thắp cái hương trong thành tài thì tự mình nói với mình là mình có tiền rồi. Bây giờ cái quan trọng là mình phải có tinh thần sáng suốt để chúng ta chi dùng cái tiền của mình. Mình để tiền của lại chưa chắc con mình nó giữ, thì nó giữ rồi nó không cứ xài hết, không có bị ăn cắp ăn trộm thì cũng bị nhà nước lấy. không bị nhà nước lấy thì bị giặc cướp vô, không bị giặc cướp vô thì nhà cháy nước trong. Cho nên người xưa phải nói tiền tài là của năm nhà, của năm nhà là năm nhà đó. Tiền cháy nước trôi, bị chính quyền tịch thu, bị trộm cắp, bị con phá, năm thứ. Rồi bây giờ quý vị có tài năng đi kêu gọi, cho nên ai cũng có tài đó, đi bố thí, đi làm lành. Cho nên chúng ta đi gõ cửa người ta, chúng ta xin tiền đó. Khoa gõ cửa nhà văn mà phải có cái tài gõ cửa trái tim. Bây giờ nó có cái bài hát gõ cửa trái tim. Bây giờ chúng ta sẽ gõ cửa trái tim bằng cách nào mà cho lòng từ người ta phát. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nay mình ngồi đây được như thế này đó, là nhờ nhiều người đóng góp, mỗi người một tài đó, để chúng ta có được cái quốc độ. Cái quốc độ tức là cái nơi chốn mà chúng ta đang ngồi đây. Cho nên không phải thờ ông đó cho mình, nhưng mà đó là một sự nhắc nhở. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ Phật, đâu phải mình thờ Phật cái Phật phù hộ mình khỏe mạnh. Chứ có nhiều người ta không có hiểu, người ta chỉ vô tượng Phật, ta nói tại sao phải thờ cục đá, tại sao phải thờ miếng xi măng, tại sao phải thờ cục gỗ. Quý vị có biết là cái tượng quý vị để như vậy là ma quỷ nó dựa vô không? Mình không nắm được cái đạo lý thì bị người ta bẻ thôi. Cho nên không phải người ta giỏi người ta bẻ được mình, mà tại mình dở không thật. Mình không hiểu được cái nghĩa lý của nhà Phật chỉ cho mình tại sao phải thờ Phật. Thờ Phật là biểu tượng, là một cái biểu tượng để chúng ta hướng tâm. Nếu cái gì cũng là ma quỷ thì cái gì cũng ma quỷ đó. Tại sao những cái tượng mà nó làm nó hẻo lả mua về trưng đầy nhà hết mà mình không được chứng Phật làm sao? Mà mỗi lần mình nhìn những cái tượng nó đâu có thăng tiến cho mình cái gì đâu. Mà nhưng mà khi chúng ta nhìn Phật, tự khắc chúng ta miệng nói Phật, chưa biết Phật gì nhưng biết Phật cái đó. Rồi nếu chúng ta biết Phật là Phật Di Đà, thì Di Đà là thanh tịnh, cho nên học hành thanh tịnh của Phật. Nhìn Phật Thích Ca đó, đây là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là tinh tấn chứ phải siêng năng như Phật. Ở đây là tượng Quan Âm, tượng trưng cho từ bi, cho từ bi như Quan Âm. Ở đây là Địa Tạng, Địa Tạng trên tay cầm cái cây gậy sắt, bên tay này cầm cái viên minh châu. Lòng phải sáng, trí phải vững mới sống nổi trong cuộc đời này. Cho nên gọi là Địa Tạng. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cho nên Địa Tạng là tượng trưng cho cái nguyện sâu, nguyện lớn. Mà người đã phát nguyện thì phải sống bằng trí sáng, sống bằng sự kiên trì. Thưa đại chúng, bây giờ quý vị trở về 40 năm trước, những ngày chúng ta mới đặt chân lên nước Mỹ này, có ai có tiền không? Có ai có nhà không? Có ai có xe? Có ai có cái tiếng Anh không? Không có gì hết. Vậy mà tất cả tài năng đó chúng ta thi thố ra hết để chúng ta có được ngày này. Vậy thì mình làm thành tài rồi chứ gì nữa? Mình làm thổ địa rồi chứ gì nữa? Mình đã tạo dựng được cái thổ địa cho chính mình. Mình đã tạo dựng được đất đai cho gia đình mình có một căn nhà ở. Mình đã gây những con cháu mình bây giờ học thành tài ra tài năng hết. Như vậy thì mình có phải là thành tài không? Mình có phải là thổ địa không? Vậy thì thờ thành tài không sai, nhưng mình phải hiểu cho đúng thì chúng ta mới thờ không trật. Thờ Phật không có trật, trật ở cái chỗ chúng ta không hiểu ý nghĩa thờ Phật. Cho nên người ta chỉ vô cái tượng, người ta nói đây là cục xi măng, tại sao thờ? Thờ cũng đúng nha. Vậy thì có cái gì không bằng xi măng? Có cái gì không bằng gỗ? Muốn làm ra một cái vật gì đó là phải có vật chất. Nhưng mà vật chất là biểu tượng. Nếu nói như họ thì tại sao phải chào cờ? Anh có chào cờ không? Có chào cờ, tại sao anh chào tấm vải? Nó tấm vải mà tại sao anh chào? Vậy thì trong lá cờ đó nó có linh hồn của tổ quốc, mình mới chào cái lá cờ biểu tượng và tấm vải. Chứ ai chào tấm vải làm gì? Rồi bây giờ mình nói là ba mẹ của mình chụp cái hình mất lòng tin với tinh thần, thờ cái đó ma quỷ nó chữa. Nói vậy mình nghe cũng thấu mà làm sao. Cho nên người Phật tử chúng ta, chúng ta phải học Phật. Có học thì mình mới minh ra, mới rõ ra. Nho giáo mà người ta còn nói một câu: nhân bất học, minh minh như giả hành. Người không học, mờ mờ như đi cái đi. Còn Phật dạy chúng ta gì? Tổ dạy chúng ta gì? Tu mà không học là tu mù. Mà mình mù xong mình vẫn nguyên đàn. Tiếng Hán gọi là nhất mang dẫn quần mang. Nhất manh là một người mù, dẫn nguyên một đàn mù là dẫn quần manh. Mình không biết rồi mình cũng nói cho người nghe cái không biết. Cho nên mình tu mà không học thì chỉ thêm lớn vô minh. Học mà không tu thì tăng trưởng cái tà kiến. Cho nên hôm nay có bài chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa mà người Trung Hoa thờ thần tài thổ địa. Theo tín ngưỡng dân gian, thờ ông đó phù hộ cho mình có tiền của ở đi. Nhưng mình có quyền vận dụng trí tuệ để chúng ta tìm ra được cái đạo lý sâu hơn nữa, để chúng ta thờ không mất đi cái phần tín ngưỡng đó, nhưng ý nghĩa sâu sắc. Pháp Hòa hay ví dụ cho đại chúng thường nghe: cúng cơm nó phải có đạo Phật, bày ba chén cơm, mâm cơm lên là ba chén trà, đó phải có đạo Phật. Đó là đạo ông bà Việt Nam. Vì ông bà chúng ta quan niệm rằng sống sao thì chết vậy, cha mẹ lúc sống cũng ăn cơm cũng uống trà. Ngày nay con cái cha mẹ mất rồi, con cái cũng tưởng nhớ ông bà cha mẹ. Theo văn hóa truyền thống Việt Nam là tới ngày giỗ chúng ta bày cơm cho chúng ta cúng. Đó là mình theo văn hóa truyền thống của người Việt, chứ mình không cần là đạo gì hết. Bởi vì đạo gì cũng phải có cha có mẹ. Con người là phải có cha có mẹ. Nhà hồi xưa ta nói cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Là người phải có tổ tông. Tổ tông không có như sông không nguồn. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao lên thân người. Bây giờ quý vị nhìn chư tổ, nhìn quý thầy, nếu mà đời này một vị thầy đó, một vị cao đức đó sống và đã làm lợi lạc cho đời cho người, thì ơn một bậc cha mẹ hay vị tổ đó, vị thầy đó mình nhận ra chứ. Cho nên đó mình là quán nguyện nước Maya, kính lễ vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, người đã có công sinh thành và dưỡng dục ra thái tử Tất Đạt Đa và cống hiến cho cuộc đời này một con người siêu việt. Vậy thì mình nhớ đến Phật thì mình cũng nhớ đến hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn. Nếu không có hai vị đó thì chúng ta có thái tử Sĩ Đạt Đa. Cho nên ở trong Đại Bi Sám Pháp đó, quý vị lễ thần nhiều lắm: thần sông, thần biển, thần thần cây, thần cỏ, thần đủ thứ thần. Rồi quý vị có tụng kinh Địa Tạng không? Trong kinh Địa Tạng có nói thần nhiều không? Thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, đủ thứ thần. Thì thần đó là gì? Khi chúng ta biết dụng nó đúng thì nó liền thành thần chứ gì đâu. Bây giờ có một ví dụ như này: bây giờ cái ly này nó nóng quá, bây giờ muốn cầm cái ly cho nó dễ thì người ta đã làm ra cái quay, cái tay cầm. Vậy thì trong khi cái ly thật nóng mà có được cái quay cầm này, thì cái quay cầm này là gì? là thần Di Đà Phúc, là thần quái cảnh. Rồi bây giờ muốn uống nước mà không có cái gì hết hết, mà bây giờ tự nhiên trong cái chỗ mà quý vị đã từng ai được đi vượt biên mà trên sông trên biển không có một giọt nước, mà tự nhiên ai có một chút xíu nước cho mình, thì cái giây phút thấm cái một hai giọt nước vô với cái sự đói khát đó, thì cái giọt nước đó có phải là thần nước không? Nó là thần nước chứ gì đó. Mà nói rất gần, buồn ngủ gặp chiến manh, nói rất gần. Trong khi mình lụy mà có người trợ cho mình thì lụy đó là thật. Cho nên mình phải sống, mình phải nương ngoài thần của nhau. Trong kinh Địa Tạng nói Bồ Tát kia muốn làm việc gì, chắc tay bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nương sức ngoài thần của việc đó để mà con nói cái điều này, con làm cái điều này. Bây giờ lại chúng nhìn kỹ coi có phải chúng ta sống đều nương ngoài thần của nhau không? Hôm nay là nhiều thần xuất hiện. Mình đến đây 6 giờ rưỡi là có nguyên một dãy ghế để ngồi, nhưng mà trước đó là chư thiên các cõi thần các phương về đây người cái ghế mới có được. Rồi mấy tháng nay là thần phải liên lạc để kiếm ông thần bì, kiếm thần dưa chua, kiếm thần ngò, kiếm thần bơ, rồi mới làm ra lát nữa mình đói bụng đi nghe giảng, đi ra đi làm xong mới thẳng lên đây. Rồi nghe giảng cho tới 9-10 giờ mới xong về rồi ổ bánh mì. Lúc này là thần bánh mì. Vậy thì quý vị thấy thần có xa không? Thần rất gần. Nhưng mà mình phải biết nhận ra thần đó thì chúng ta mới phát nguyên, mới làm cho ông thần nó mỗi ngày mỗi có sức mạnh. Cho nên trong kinh nói rất hay, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con muốn nương oai thần của Bồ Tát này. Nếu không có oai thần của Đức Thế Tôn, oai thần của Phật không được như vậy. Thế này đúng là nhiều khi con của mình nó giỏi, nó làm hết, nhưng mà nó chỉ cần sự có mặt của ba mẹ mà nó yên tâm. Cha mẹ không cần làm, nhưng mà sự có mặt của cha mẹ là oai thần cho con. Con nương vào sự Pháp Hòa đi tu năm Pháp Hòa 15 tuổi, 17 tuổi làm trách nhiệm lo chùa, 17 tuổi là phải lãnh biết bao nhiêu trách nhiệm ở trên người của mình. Pháp Hòa làm hết tất cả công việc, từ rửa nồi rửa chén cho đến giờ phút này. Mặc dù mang cái tiếng trụ trì, chứ quý vị mà tới chùa Pháp Hòa là quý vị sẽ thấy Pháp Hòa ở dưới sinh rửa chén, đi đổ rác, đi xúc tuyết, đi làm việc chùa. Nhưng mà Pháp Hòa mình không làm xong hết. Mà mỗi lần làm việc lớn gì là Pháp Hòa phải nương oai thần của Thầy Viện Chủ. Tại dù sao đi nữa, Thầy cũng là một bậc lớn, Thầy có cái nhìn xa hơn mình, có kinh nghiệm hơn mình, mặc dù Thầy không làm, nhưng mà mình có Thầy mình yên tâm. Cũng giống như người mới lái xe, mà người biết lái xe lâu năm ngồi trên xe thì cái anh mới lái anh yên tâm. Có phải vậy không? Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nói về ông thần tài, nói về ông thổ địa, người ta có quyền tín ngưỡng theo nhân gian, nhưng Phật giáo đã cho chúng ta một tuệ giác để nhìn, để nhận và để phát huy. Tu là sự chế tạo. Người ta xem phim Tây Du Ký, người ta coi theo bình thường thôi, coi cho vui, coi cười vui, Tôn Ngộ Không đánh ma rồi vậy đó. Nhưng mà khi cái cuốn Tây Du Ký nó lọt vào tay của một người Phật giáo, thì một người Phật giáo lại nhìn một bộ Tây Du Ký là cả một quá trình để sống. Có vào nói ví dụ như là bây giờ mình chỉ cần nhìn một chút xíu thôi. Nếu Đường Tăng trong phim Tây Du Ký đi thỉnh kinh một mình, quý vị nghĩ tới không? Vậy thì Đường Tăng phải nhờ ai mà tới chỗ? Ai là người mà quan trọng nhất? Tôn Ngộ Không. Tại sao Tôn Ngộ Không? Bởi vì ảnh đã ngộ ra cái đạo lý của không. Cho nên gọi là ngộ không. Mà lấy cái gì để ngộ cái không? Lấy trí tuệ. Lấy trí tuệ để nhận ra các pháp là không. Nhưng mà không có ông này thì đoàn không tới. Cho nên mặc dù Đường Tăng là sư phụ, nhưng mà sư phụ là người phàm. Sư phụ là cái tâm thức con người bình thường của mình, ta không biết mà chết không hay. Phải nương cái kia, nhưng sư phụ phải nương trí tuệ. Cho nên Tôn Ngộ Không chỉ cần chớp chớp con mắt là ma quỷ gì nó hiện lên đó, biết hết. Còn sư phụ không biết, sư phụ còn lại nắm tay muốn quen giống mình là. Nhưng mà chỉ cần có trí tuệ thì nhận ra. Cho nên trong phim mới nói con ma nào xuất hiện mà Tôn Ngộ Không chỉ cần phốt lên cây chớp chớp con mắt thì Tôn Ngộ Không biết ra. Thậm chí Tôn Ngộ Không ngửi ra được mùi của yêu quái. Có trí tuệ mới làm được việc đó. Nhưng mà cái trí tuệ này nó phải tu à. Nó không tu là nó quậy cõi trời, nó quậy long cung, nó quậy địa ngục. Có không? Thông minh mà không tu là thông minh quậy. Đó, cho nên mới để, trong phim mới để Tôn Ngộ Không quậy ở dưới long cung, quậy dưới địa ngục và quậy lên tới cõi trời và làm đòi tề thiên. Tề là bằng tôi thú mà không trời. Rồi cuối cùng Ngộ Không nhận ra, nhưng mà trong con người muốn thành tựu vẫn phải có tham, là bát giới đó, tự trưng qua hình ảnh con heo. Vẫn phải có si là ông sa tăng. Mà Ngộ Không thì nóng nảy là sân, tha sân si là đệ tử của mình. Tham sân si là đệ tử của mình. Mà bây giờ mình muốn tới cái chỗ thành tựu thì nương tham sân si mà tốt. Bây giờ nó cũng tham không? Bây giờ không để cho nó tham tiêu cực mà phải tham tích cực. Cho nên bắt giữ giới. Vẫn còn tham ăn, nhưng mà ăn chay. Ăn chay. Cho nên nếu mà nó tu giờ cũng khỏe, nó hết tham rồi cũng dán đâu. Tàu hủ muối xả cũng hết hai ba miếng như thường nữa. Cũng là cái này ăn đó mà cái gì ngon thì gấp hơn à. Nhưng mà cái tuệ giác nó cho chúng ta biết chúng ta còn tham, và chúng ta phải cố gắng điều chỉnh cái tham và chuyển tham. Cho nên tham hướng thượng. Cho nên phim Tây Du Ký không có thiệt, nó là một bộ phim hướng cấu mà. Nhưng mà người ta, ông Ngô Thừa Ân, ông đã diễn đạt những bản chất của con người qua những nhân vật trong phim. Bây giờ mình có cái tuệ giác của nhà Phật, chúng ta nhìn để chúng ta tìm tòi được những cái đạo lý của cuộc sống. Thế thì trong cuộc đời mình không có cái gì mà chúng ta không có thể không quán chiếu để tìm ra. Chẳng hạn như hồi chiều này một cô, hồi chiều với cô làm bánh mì bì ngô xong mấy trăm mổ bánh mì rồi, cái thì mới tới cái mục cuối cùng là quét nhà. Thì một cô cũng mới quét thì một bán mới chọc, nói cổ bán có sạch. Thì cô kêu tới sạch chứ sao không sạch. Thì bác kêu nói câu tuệ giác lắm: chỉ quét sạch rác nhưng mà không quét sạch bụi. Đúng không? Con người chúng ta cũng thế, cuộc đời cũng thế. Có thể chúng ta đã lắng được phần thô, nhưng mà chúng ta còn cái phần tế. Tế đó là vi tế. Bây giờ quý vị thấy mình quét nhà, mình bị cái rác và cái miếng mình có thể thấy, nhưng mà bụi sao mình thấy? Thì chúng ta cũng thấy thôi. Chúng ta cũng thấy thôi. Ai chửi mình mà giữa đám đông mình ngồi như là Phật. sao, chị cứ chửi để em nhận được. mình chế được cái phần thơ à.
Nhưng mà còn trong lòng mình già cái đó. Được rồi, mà để nó tối. Đó là hôm nay có gặp thăm đại chúng, và cũng không có gì hơn là chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái gì chúng Pháp Hòa luận lạc được trong cái đời sống tu hành của mình. Những cái gì Pháp Hòa nhận ra được thì Pháp Hòa đều mang chia sẻ với quý vị đó. Thì mong rằng là chúng thông cảm, bỏ qua cho những cái gì sơ sót trong khi chia sẻ với quý vị. Và Pháp Hòa xin nhắc lại, quan niệm của người xưa là thổ sinh kim. Thì với cái nhìn của mình đó, là mình thờ thần tài thổ địa để cầu được làm ăn phát tài. Nhưng mà xin thưa đại chúng là phát tức là phát huy, tài là tiền của. Nhưng mà tiền của chúng ta có nếu chúng ta biết giữ nó, biết phát huy nó. Tất cả là đều từ cái tâm. Ở đây người mình là hay sợ đám chết, hay sợ nhà hoàng, hay sợ nghe chuyện chết, hay cái gì mà liên hệ với đám tang đám chết là sợ. Thậm chí có người sợ cái này. Quý vị biết cái máy niệm Phật không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, người ta đem vô ta mở trong nhà hoàng, cái mình đi đám xong cái từ đó về sao mình sợ cái tiếng đó. Tại vì mỗi lần mình nghe cái tiếng đó là mình cảm tưởng như là đám tang, cho nên có nhiều người không dám lấy cái máy niệm Phật nó đem về mở. Bởi vì mở cái tiếng đó là sợ đám tang. Rồi thưa đại chúng là người Trung Quốc đó, người ta phát huy cái này nè. Người ta đóng một cái quan tài nhỏ, nhỏ nhỏ cái hình dáng cái quan tài. Ở trên cái nắp quan tài người ta khắc bốn chữ thăng quan phát tài để làm quà tặng. Bởi vì mình sợ chữ quan tài, nhưng mà người ta diễn đạt chữ quan là gì? Là quan chức. Chữ tài là gì? Phát tài. Hai chữ quan tài giờ tóc ra chia nó ra nữa là bốn chữ thăng quan phát tài. Cái định gì hết sợ. Vậy thì có phải từ tâm mình không? Nếu mà hai chữ quan tài hơi ớn, rồi hai chữ thăng quan ở tôi chịu à, hai chữ phát tài tôi khoái. Vậy thì nhắn mình muốn thăng quan quá tài là mình. Quý vị thấy điều đó, cho nên nhà Phật mới dùng cái từ tất cả các pháp là do tâm mình sắp. Mình nghĩ nó linh. Pháp là ví dụ như cũng cái bao xi măng đó, mà nếu đổ ra thành một cái miếng đan để đi ở trên đường á thì gọi là tấm đan. Nhưng mà hãy đổ một cái khung thành ông Phật đem lên đây, ông Phật lại đứng chết. Cũng cái cục xi măng đó, phải không? Thành thử ra tất cả là do. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà hạt đậu biết nhảy có và kể hoài không? Bà cụ kia bà niệm án mani bác di beo, án mani bác di beo, án mani bác di beo, mà niệm riết mà trong nhà bà phát quan. Một vị hòa thượng đi ngang thấy cái nhà sáng rực, hòa thượng nói trời ơi trong nhà chắc có cao tăng. Hòa thượng bước vô thấy bà già đang ngồi án mani bác di beo, thì hòa thượng tới hòa thượng là trời ơi bà ơi, bà niệm câu sai rồi, người ta niệm án mani bác di hùng, tại hùng béo được. Cái câu của ta là án mà đi bắt chi hùng, mà bà niệm thành án mà đi bắt cái béo. Nói xong thì cái bà cụ đó, bà nghĩ rằng xưa nay mấy chục năm tu hành của bà nó trật rồi, trời ơi án mà đi bắt chi hùng mà mình niệm thành béo nó trật chứ. Thì khi mà hòa thượng từ giả hòa thượng đi ra, thì hòa thượng nhìn lại căn nhà thì thấy ánh sáng không còn. Hòa thượng nhận ra cái sai của mình. Bà già ta tu hành ta tha thiết beo hùng gì cũng được, mình nói gì để ta phật tâm. Hòa thượng chạy vô trở lại,
thưa bà, không phải tôi nói sai, tôi giỡn với bà đó. Thôi bà cứ niệm lại đi, đáng mới đi bắt như đeo. Thì Pháp Hòa thưa với lại chính cái câu chuyện nhỏ đó, để cho chúng ta hiểu rằng tất cả những cái danh từ mà chúng ta dùng á, trong đời sống hàng ngày, nó chỉ là một cái câu, một cái tiếng. Pháp Hòa ví dụ như New York, thì người Trung Hoa người ta âm, người ta âm là nữ ước. Thì đừng có đi tìm nữ là gì mà ước là chi, bởi vì nó là tiếng phát âm. Nó tiếng phát âm là New York là nữ ước. Rồi người ta mới kêu San Francisco, mình mới dịch là San là trăng, Phan là đèn phát, Sít là sáu cô, là sáu cô, sáu cô trong đồng. Cũng giống như người ta nói Phật thuyết A Di Đà kinh, mà nếu mà dịch đúng là Phật nói kinh A Di Đà, rõ mấy cái vị đó nghe sao hỏi Phật thuyết A Di Đà kinh nghĩa là gì? Chủ kia chắp tay nói dạ bạch thầy, nghĩa là Phật ngồi thùng thiết nói kinh gì vậy? Ta dịch là Cửu Kim Sơn. Cửu Kim Sơn là San Francisco, người ta âm là Cửu Kim Sơn, thì không thể dịch lại là Cửu là cũ, nam kim là vàng, sơn là núi, vậy núi này vàng mà vàng cũ mua không được. Cái đó là tiếng mà dịch âm. Thì đã là dịch âm thì mỗi người phát âm một kiểu. Thí dụ như ung ra là nguyên âm tiếng Phạn, ung ra, thì người Bắc mới đọc là, mới âm lại là úng lan. Có chỗ âm là án lan. Vì án lan, úng lan thì nó cũng là úng thôi. Nó úng mà giờ úng nó mới án. Đó là tiếng phát âm. Thì mình đừng có quan ngại, đừng có lo trời ơi vậy tôi tụng nào đúng. Rồi là sa ha, tiếng Phạn là sa ha, mình mới âm là tóa ha. Có chỗ âm là sa ha, có chỗ âm là tá ha, mà thậm chí người nói người là té hò nữa. Giờ mình tụng một cái tâm hình thành, mình tụng một cái tâm hình thành, thì tất cả nó đều cái chữ nguyên âm tiếng Phạn người ta là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật mà người Việt mình âm là Nam Mô A Di Đà. Di với mi rất đậm á. Nhưng mà xưa nay tổ tiên mình cũng niệm là A Di phải không? Có được không? Có sao đâu. Nhất tâm thành thì mọi việc tâm mình nghĩ làm là nó làm. Cho nên quý vị cứ nghĩ thiện là nó sẽ thiện. Cho nên trong kinh đó, có người ta hỏi là Đức Thế Tôn, năm nào là năm tốt, tháng nào là tháng tốt, ngày nào là ngày tốt, giờ nào là giờ tốt. Quý vị biết Đức Phật trả lời sao? Năm nào nói lành, nghĩ lành, làm lành là tốt. Tháng nào nghĩ lành, làm lành, nói lành là tốt. Giờ nào, ngày nào nói lành, nghĩ lành, làm lành thì ngày đó là tháng tốt, năm tốt, ngày tốt và giờ tốt. Thôi đại chúng cứ tin vậy. Mình có câu hỏi không? Nếu không có thì mình ăn bánh mì sớm. Quý vị muốn nghe hát không? Hãy mà nghe hát thì tiếng chúng ta nó lớn hơn, muốn lớn. Thôi mà nói sao mỗi lần mà nghe hát là vỗ tay lớn chứ có biểu vỗ từ nữa đâu. Thế này chúng ta trong thời gian chờ đợi thì Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài để gọi là làm món quà dâng lên quý vị A Di Đà Phật. nghe bài Xuân này con không về.
Chiều nay ánh lên trời cao mai đào đầy sân gầy. Nếu quê hương mù xa yêu diện mẹ ơi, xuân năm nay chắc con sẽ không. Chiều nay mẹ từ cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy xanh. Trời bây giờ trời đã sang xuân, mà con của mẹ vẫn đôi đường cánh chờ. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc bất mẹ đã bạc màu sương tím. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngõ trước giường sau tiêu điều trăm dân. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Lời khấn nghe lời tâm sự, ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đến về vui say trong ba ngày Tết. Ngày Tết ở bánh phòng đen canh giấc nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngõ, chớ buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy dài. Thằng út nói anh ai hứa Tết này mai nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má. Nè đừng nói bậy con, nó thương mấy đứa con thương má lắm, nhưng vì đường còn quá xa nên không về kịp xuân này. Dời dời phương trời ơi thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ mẹ nhớ em nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắt diều khoe áo mới, nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ ấu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc hơn, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Bầy em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết bây giờ mẹ đang trông đợi thằng con mưu lạc kiếp lông đông, cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn.
Dạ kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ giúp cho con, là con muốn xuất gia nhưng mẹ con không đồng ý thì con phải làm sao? Con nói với mẹ bây giờ con muốn xuất gia, mẹ cho con xuất gia hay mẹ muốn con xuất gia? Dạ thưa mẹ, cuộc đời chỉ một cái dấu bỏ lộn thôi mà lầm lẫn lắm nha mẹ. Xuất gia thì rỗng rang tự tại,
xuất giá để làm một cả đời. Mẹ ơi, cuộc đời có cái dấu mà. Có cái dấu sắc vô thì xuất gia. Để cái dấu sắc vào thì xuất giá. Bây giờ mẹ hỏi xung quanh những người xuất giá coi tăng giá nó có nồng không. Thưa đại chúng, thì đây là nói chơi, nhưng mà xin thưa là tại sao mẹ mình không cho mình đi tu? Không biết lý do, nhưng mà quan niệm phần lớn là sao, đúng không? Đi tu cực, đi tu khổ. Mà có khổ không? Ta đã quyết định rồi. Ai báo đi tu là khổ, đi tu sẽ lắm chết. Ngài cùng những khói trầm lưng lưng và tâm trí khai ngàn. Vui thấy ta đi hiền hành, nhìn trời trong gió mát. Sau này lúc mai sao dây thêm cao mà thoát vòng trần lao. Ngày xưa là cha mẹ quan niệm là cho con đi tu thì cực khổ. Thì xin thưa là thật sự thì cực thì cũng có cực, nhưng mà không có khổ. Và quý vị thấy người tu mặc dù là không có một cái mái gia đình riêng, nhưng mà thật sự người tu rất hạnh phúc, là vì người tu rất có nhiều những mái ấm gia đình. Thưa đại chúng, có hòa đi giảng vậy, phần lớn các nơi là có hòa không quen biết ai nào. Nhưng mà Pháp Hòa thiệt sự là chưa bữa nào đó Pháp Hòa về đây một cái vùng Phật tử nhỏ nhỏ vậy thôi, mà quý Phật tử vẫn thương Pháp Hòa như người con, như người trong gia đình. Lo chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi lo nước, lo nôi, Pháp Hòa có thiếu gì đâu. Mà Pháp Hòa luôn luôn kính thương với cô chú như cha mẹ của mình. Có nhiều khi cha mẹ Pháp Hòa một tháng Pháp Hòa không gặp được ngày, tại vì cứ đi như vậy nè. Rồi cái ngày ngày thường thứ ba thứ tư đi giảng về, cái thứ ba thứ tư về, cái thứ năm thứ sáu được tiếp. Thì rồi ông bà thì chỉ có cuối tuần mới lên chùa thôi, nhiều khi Pháp Hòa có được gặp đâu. Nhưng mà Pháp Hòa gặp ba mẹ Pháp Hòa ở trong tất cả những bậc cha mẹ ở các nơi. Và Pháp Hòa biết rằng cha mẹ mình cũng biết là mình đang đi làm Phật sự, và mình sống cuộc sống của mình bằng cách trả ơn cho cha mẹ, là mình đem cái thân mà cha mẹ sinh ra mình để mình làm lợi cho nhiều người. Cho nên cha mẹ mà chưa cho mình đi tu thì mình ráng mình xin, nhưng mà mình nhớ là cái chí nguyện của mình phải cho vững. Điều thứ hai á, là mình phải nhớ lại phần cầu nguyện các vị thiện thần hộ pháp gia hộ cho chí nguyện của mình sớm thành tựu. Có nhiều khi cái chí nguyện mình thành tựu mình đi nó lẹ. Hồi đó thầy muốn đi tu, thầy xin đâu có được đâu. Nhưng mà mặc dù cha mẹ thầy biết là trước sau thì thầy cũng sẽ đi tu. Và một hôm đó thầy nhớ là buổi chiều đi học về, thầy quỳ xuống, thầy mời ba mẹ là thầy quỳ xuống, thầy quỳ xuống, vừa quỳ xuống thầy ông bà biết liền. Thì thầy nhớ mẹ thầy là người khóc đầu tiên. Mẹ thầy khóc hoà lắm. Mẹ thầy nói, con muốn đi tu phải không? Thì thầy mới gật đầu. Đúng rồi, đi tu. Đi tu thì mới được, mà không tu được thì chết. Nhưng mà thầy nói thầy muốn đi. Thì cuối cùng cả dòng họ xuống lại khuyên tu được. Thì mới cho thầy là bây giờ được tu tại gia. Muốn tu tại gia cho tu tại gia, muốn làm bàn thờ, muốn làm thì làm miễn định vô chùa. Cái bữa đó thầy tóc thầy dài, thầy lên chùa thầy tụng kinh xong thì thầy nói đấy, thôi bây giờ con đi cho tiền con hớt tóc. Sư phụ thầy nói đấy, con á thì con hay hớt cao cao, con không cần kiểu mắc gì ra chợ hớt cho tốn, để thầy đây này hớt chật. Thầy mới lấy cái bông nơ ra thầy chỉnh. Thầy thật sự là thầy muốn hớt đàng hoàng chứ thầy không có cố tình. Vậy mà vô tình cái tay của thầy nó đẩy lên cái sớt một chồng tóc hư lên. Bắt đầu thầy mới ngồi thầy chỉnh hồ cái y như cái nón của giáo quầy. Như thầy cạo hết cho thầy ngồi. trời ơi, nhìn cái miếng giường sao nó như vậy. Thầy đi về thì ba thầy nói, ai hớt cái đầu này? Thầy nói, trời ơi, hớt cái đầu mà kỳ cục đó. Ông bà nói, thôi giờ cạo luôn nghe. Ông già nói, vậy chứ để chi? Để là hộ pháp ta dở. Thầy đi tu lén. Tại vì thầy, ba mẹ thầy nghĩ là một khi cạo đầu là đi tu, chứ đâu có nghĩ là mình phải thọ giới, mình phải làm lễ đâu. Nhưng mà thầy lợi dụng cái chuyện. Nhưng mà mẹ thì còn buồn lắm, cho nên thầy mới nói, bây giờ mẹ cho con đi tu một tuần, con ở chùa 3 ngày, con ở với mẹ 4 ngày. Mà nói thật chứ thầy ở nhà đúng 1 ngày sau khi đi tu, là cũng đúng lúc sư phụ không có ở nhà. Thầy mới lấy cớ là sư phụ y vắng, thầy phải về chùa, thầy coi chùa. Thầy đi học xong thầy luôn cái tập riêng là bự vậy đó, để mỗi ngày thầy gom đồ cho thầy đi. Một lần mà đi về nhà là cái ba lô mình nó trống rồi, ta hồi ra cửa là thầy mà dậy. Cho nên thầy đi tu xuất gia xong rồi thầy về nhà thì ngủ trong gia đình đúng một đêm, cho đến giờ phút này là hơn 2 mấy năm, gần 30 năm, chưa bao giờ ngủ ở nhà ba mẹ luôn, ngủ nhà ba tám chiều ăn cơm ba tám ba nhà chiều, bởi cho nên ăn cơm chúa múa tám ngàn. Thì thôi bây giờ nếu vị Phật tử này còn nhỏ lắm muốn đi tu thì một là nguyện Phật, hai là phải nuôi trí. Nuôi trí đây là không phải nuôi trí kia nha, nuôi trí trí nguyện, chứ phải nuôi con trí mén con trí đực. Rồi bây giờ câu thứ hai. Dear thầy, can my kids have 2 religions, Catholic, and I want my kids also become Buddhism. And then when they are older, they can choose for themselves. I'm Buddhism, and my husband is Catholic. Cái câu hỏi là vị đạo hữu này có chồng người đạo Chúa, bây giờ muốn đưa con mình vào trong 2 đạo luôn, để mai mốt con mình nó lớn thì nó có thể chọn. Như này thì cũng được, không sao. Mà cho dù nó chọn đạo Chúa nhưng mà nó có học Phật cũng không sao. Bởi vì đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo như xưa nay mình hiểu. Đạo Phật là gì? Đó cho đúng ra là Phật giáo, nghĩa là sự giáo dục để cho chúng ta trở nên một con người biết sống trong cuộc đời này lành mạnh. Vậy Phật nghĩa là sáng suốt, giáo là giáo dục, một nơi mà giáo dục để cho mình tốt hơn. Cho dù mình là đạo Chúa nhưng mình vẫn cứ học Phật. Mình học Phật cũng giống như là mình tưới tẩm cho cái cây gốc của mình nó thêm sức sống, thế thôi, chứ không có sao hết. Còn ai mà muốn theo, bởi vì nếu mình nghĩ rằng mình phải theo một tín ngưỡng thì mình sẽ khổ. Còn nếu mình nghĩ rằng mình theo một cái đạo lý để chúng ta tìm ra được cái chân lý của đời sống, của lẽ sống, thì chúng ta sẽ rộng ràng. Cho quý vị được cái này cũng là một cái tâm tốt, mà với điều kiện là vợ chồng phải cùng đồng ý như vậy. Chứ nếu như chồng muốn mà vợ không muốn cũng không được. Quý vị nhớ là nếu mình có theo Phật mà mình muốn một cái điều gì đó mà gia đình mình chưa, thì mình phải tùy thuận như thế nào để cho gia đình mình yên tâm. Đừng vì sự tu theo Phật mà gia đình mình không vui thì không đúng. Thậm chí 2 người cùng là đạo Phật, cả gia đình là đạo Phật, nhưng mà gia đình chưa đồng ý cho mình ăn chay trường thì mình cũng không nên ăn chay trường. Bởi vì tu nó có nhiều cách tu, tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn. Bây giờ mình chưa tu ăn được thì tu tâm, tu tánh, sửa đổi tánh tình mới là quan trọng. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình sân si chưa bỏ thì cũng đâu có được. Cho nên nhiều khi mình sửa được tâm tánh mình để chứng minh cho người nhà thấy rằng mình tu có tiến bộ. Cho nên quý vị nào mà được người thân chấp nhận cho đi chùa, đó là cái phước, đó là một cái thuận duyên để mình tu. Nhưng mà nhớ, đến chùa tu hay tu cho kỹ, tu trong chùa cũng dễ thương mà về nhà cũng thương dễ, thì người nhà thấy mình có chuyện. Có một cô Phật tử, cô nói thầy có biết là bây giờ chồng con dễ dãi cho con đi chùa, con tu không? Là bởi vì chồng con thật sự thấy con có thay đổi rất nhiều trong bản thân. Đó là tu mình có chuyển hóa thì mình thân mình mới vui cho mình tu. Thưa thầy, nếu hương linh đi vào thai vì nghiệp thì tại sao khi đứa bé sinh ra tại sao không giống người nào đó nhưng lại cũng giống ba hoặc mẹ của mình? Nói giống ba mẹ nó thì gia đình cũng phải hạnh phúc đậu đủ ơi, chứ nếu mà sống thì chết bán mát gì vậy nè. Có ai con nó chờ nó giống con hàng xóm quá vậy? Có ai vậy không? Xin thưa là thật sự ra cái này là mình nói ở trên cái mặt. Xin thưa là nghiệp là ở nghiệp thức, cái nghiệp là nghiệp thức chứ không phải là cái nghiệp cái tướng. Vì cái tướng đó là sự truyền thụ của cái gen của cha mẹ, của tinh cha huyết mẹ. Còn cái chuyện là bây giờ quý vị cứ nhìn có những đứa nó giống ba nó như đúc, mà tánh nó có giống ba nó đâu. Cái nghiệp đó là nghiệp thức. Còn quý vị đang nói là quý vị nói cái tướng, mà cái tướng mà hệ tướng này nó vậy chứ sao. Rồi bây giờ ngược lại có những đứa cũng là cũng cha mẹ xong mà nó có giống hai không? Nó có giống ba nó, không giống mẹ nó đâu. Mà ví dụ như người cha mà nó chờ sao nó giống hai hàng hàng xóm. Kính bạch thầy, con có thấy những vị tu hành nhưng vẫn còn ham muốn nhiều, như iPhone, iPad vẫn còn chăm chú cho sắc đẹp của mình, như vậy có đúng không? Chắc hỏi em quá. Thưa đại chúng, cái này không phải nói để rồi quý vị thông cảm. Chúng ta là những người sống trong cái thời đại, mà cái thời đại này là cái thời đại mà chúng ta thường nói là thời đại amok. Amok tức là cái gì cũng phải móc ra thành an. Tức là bây giờ có một ví dụ, ngày xưa chúng ta không có phương tiện cái phone tay, thì chúng ta có đánh điện tín, chúng ta phải nương nhờ những cái phương tiện rất lâu, thì cũng là phương tiện mà nó trong cái thời đó nó là the best. Chẳng hạn như đánh một cái telegram, ngày xưa là đánh điện tín, người thân mất báo cho cái người nhà hay á là đã chôn cất tuần hay tuần lễ sau rồi. Thì ngày nay ở cái thời đại mà người ta có thể liên lạc trực tiếp thì cái đó là cũng cái điều tốt thôi. Nhưng chúng ta đừng có khó khăn cái việc này, và chúng ta cũng đòi cũng chúng ta cũng cái vị người tu đó cũng tự biết, chúng ta cũng tự biết mình mà chúng ta mua sắm những cái vật dụng gì chúng ta xài mà nó phù hợp với cái hình tướng của người tu. Cộng thêm có đôi khi không phải vị đó mua mà do Phật tử cúng dường. Rồi có khi thay vì mua một cái nó không được tốt mà cái giá tiền nó cũng chênh lệch, thì thôi mình thêm một hai chục để mua cái mà nó khá hơn để mình xài nó lâu bền. Cái này mình cũng khó mà nhìn vào một người nào đó để mình nói chung cho tất cả, mà nó tùy theo mỗi trường hợp. Phó Hòa ví dụ cho đại chúng nghe là ngày hôm bữa thứ năm trước khi Phó Hòa bay qua đây, thì có một bác Phật tử trong chùa, bác hấp hối, thì món quà phải chuẩn bị cho chuyến đi mà gia đình lại cần món quà lớn, thì quý vị biết từ sáng sớm món quà đã có mặt ở trong gia đình đó cho đến 10 giờ đêm có bảo được về chùa, mà chưa có chuẩn bị một cái gì cho chuyến đi hết, mà rồi cộng thêm cái lo việc chùa, thế là món quà thức sáng đêm để chuẩn bị rồi ra chuyến đi. Trong khi tụng kinh cho người bác đó thì có quà nhớ trực là con của bác ở Thụy Sĩ còn 3 người, còn ở Calgary cách đó mấy trăm cây số về không kịp, mà bác đang rất yếu rồi, thì có quà nhớ trực nhưng mà nói mở cái Facebook cái gì đó, cái điện thoại mà nó có cái hình đó cho người thân thấy, thì gia đình giúp mình nhớ trực cái chuyện đó, quýnh quán ta đâu có nhớ, mà nhờ có quà nhớ cho nên các người con được thấy cái giây phút bác tắt thở lần. Thế thì cái technology, cái thời buổi mà người ta phát huy ra điều kiện cái hay, nếu chúng ta dùng nó đúng thì nó không có gì sai. Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa có những lúc Pháp Hòa đi phi trường trễ, mà bây giờ Phật tử đi đó là 11 giờ, mà bây giờ mình đã trễ chuyến bay mấy tiếng sau mình mới tới. Lúc đó phải đi kiếm điện thoại để mình gọi, mà nếu mình gặp người tốt người ta cho mình mượn cái điện thoại cầm tay mình gọi thì Phật tử này đỡ sốt ruột, chứ bây giờ tự nhiên mình đi đó không thầy mà không thầy mất tiêu, phải vậy không? Thành thử ra xin thưa và nói như vậy là mình đừng có khó khăn quá trong cái việc này, mà chúng ta hiểu cái thời đại ăn thua cái vị đó biết dùng phương tiện nó như thế nào. Chứ còn đi thí dụ như con của mình là mình mua laptop cho nó học bài, nhưng mà nó học bao nhiêu? Nó học bài có 25% những cái laptop, 75% còn lại nó học game. Rồi bây giờ mình sao nói không? Mà thậm chí có những người đi đâu muốn con ngồi yên, đưa cho nó các iPad chơi game với con để mẹ chơi bài cho khỏi phiền. Có không? Có. Thì bây giờ dưới một vị thầy đó, người ta chưa có quà đi giảng, có nhiều lúc có quà không có ở chùa cả mấy tuần lễ, công việc giấy tờ nó dồn dập, email nó gửi về, làm sao quà giải quyết tất cả việc chùa nó là đó. Thì cuối cùng Phật tử phải cho nó vào một cái laptop để có quà mang đi trên đường có quà làm việc. Có những công việc rất gấp ở chùa liên lạc qua email, có quà không có nhà làm sao giải quyết. Vậy thì tất cả những phương tiện vật chất là để chúng ta dùng, nhưng chúng ta phải biết dùng như thế nào, thế thôi. Người ăn chay cũng là ăn, tại sao mình phải khắc khe ăn chay, phải ăn chao ăn tương, ăn mà còn phải nghĩ ra tàu hũ muối xả canh chua là ăn chật kỳ vậy. Mình ăn mặn biết ăn đồ ngon, mà mình tự kể ăn chay ăn chao ăn ngon. Rồi nếu mà cái người ăn chay đó ăn tương ăn chao sánh dưới tàu lá, đó ăn chay đã thấy chưa. Để mà ăn ốm o tiều tụy thì nói là ăn chay không dinh dưỡng, mà nếu người ta ăn chay người ta khỏe mạnh thì là nói là ăn cho cố vô. Rồi nên tôi lại chúng mình người Phật tử mình phải vận dụng trí tuệ và lòng từ của mình quán xứ mọi thứ để chúng ta cảm thông và lòng từ chúng ta trải ra. Bây giờ cái vị đó là người xuất gia, ở đây có bạn nói những vị trao chuốt quần là áo bộ, mình không nói, mình có bạn chỉ nói ở cái mặt bình thường đời sống thường nhật của một người xuất gia thôi, chứ còn những người mà ta xa qua thì thôi cái đó mình không dám nói, cái đó ở ngoài rồi. Ở đây cái mặt bình thường bây giờ á, cái cuộc sống này người ta thậm chí ký giấy tờ không cần mình có mặt nữa. Nhưng nếu chúng ta không có những phương tiện đó thì làm sao chúng ta có thể răng được một ngôi chùa, làm việc được ngôi chùa? Mà trong cái đó mình đến cái tâm đó thì muốn chùa phát triển, mà thấy chùa phát triển thì chúng ta là thí dụ như mình thấy cái chùa lụp sụp nghèo quá, cái mình đã chờ ơi con thấy thương thầy quá, con ước gì thầy xây được cái chùa. Mẹ ngay xây được cái chùa thôi, chùa nó giàu rồi đừng muốn. Thành thử ra mình không biết Phật tử mình nghĩ gì. Thì Thì bây giờ Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa chỉ nói về thì để rồi trừ những người người ta chỉ sống một mặt, người ta lo chuyện vật chất quần lão lộ thân cái đó mình. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ xin đại chúng mình là một Phật tử, mình nên thông cảm cho cái hoàn cảnh, cái thời buổi mà không thể. Bây giờ Pháp Hòa là 15 chú tiểu, Pháp Hòa nuôi từ 6-7 tuổi. Nếu quý vị không cho Pháp Hòa có một chiếc xe là sao Pháp Hòa chở chú đi học? Làm sao mà đón mấy chú đưa mỗi ngày và đón mỗi ngày? Rồi quý vị biết khi Pháp Hòa làm giấy chính phủ á, là chính phủ bắt Pháp Hòa phải mở một cái account để xác minh rằng Pháp Hòa có cái gì đó để nuôi mấy đứa này. Đó là cái luật, mình sống ở nước Mỹ cái gì nó cũng có cái luật lệ đó. Không, đi xăng biểu hiện đổ xăng, đổ nước. Đi xe là phải đổ xăng, mà đổ xăng là phải cầm tiền. Quý vị cứ nghĩ trong cuộc sống Mỹ này có cái gì mà không cần tiền không? Không có gì phi á, không có gì phi á, mà cái đồ gì phi là mình biết. Trừ khi nào phi quèo và không còn đi về nữa rồi chính phủ sẽ phi. Nhưng mà chính phủ cũng từ tiền thuế của những người đi làm đóng vô đó để nuôi những người bệnh hoạn. Ngày hôm nay là nếu quý vị cầm chai nước lên quý vị uống, không phải trên kia rớt xuống đâu, không phải trên kia nó chờ ở tội nghiệp Phật tử này quá, thôi rớt cái vài chai nước nữa. Mấy ông Phật tử trong ban tổ chức phải đi tìm mua, rồi cũng phải rồi ngày hôm qua phải chạy lên tận Boston nước bánh mì về 200-300 hộ ngày hôm nay, rồi phải kiếm người làm mì, phải kiếm người này mình mới có, mà những cái khó đâu phải tự nhiên trên kia nó rớt xuống. Tại vì Pháp Hòa thật sự là mình đã ở trong chùa rồi, mình biết được cái hoàn cảnh của chùa, cho nên chẳng qua là mình có những niềm yên lòng không nói hết. Chứ còn nếu muốn nói là cuộc sống trong chùa, phải lo một ngôi chùa nó cực khổ gấp trăm, mười trăm lần của những người tại gia cư sĩ. Quý vị có cái nhà không? Quý vị tiền điện tiền nước mỗi tháng nhiêu? Rồi cái chùa mà nó gấp 10 lần của mình đâu. Vậy thì Pháp Hòa chỉ mong cái này Pháp Hòa hiểu, Pháp Hòa chỉ nói cho là đây là cái câu hỏi chung, nhưng sẵn đây thì Pháp Hòa cũng tâm sự để đại chúng có một cái nhìn nó rộng hơn và lòng của mình rộng hơn để thông cảm cho mọi công việc thôi. Kính thưa thầy, how to deal with mean people? You mean me, right? Chữ mean là dữ, thì mình dữ hơn đi. Đây là dùng pháp đối trị. Thưa đại chúng là you want English or you want Vietnamese? Ok. Thật sự ra mỗi con người chúng ta ai cũng có cái hạt giống dữ đó. Nó tôi làm cho tôi không biết dữ không đúng không? Mình có hạt giống dữ, mình cũng có hạt giống hiền. Nhưng mà nếu mà mình tưới tẩm cái hạt giống dữ mỗi ngày thì cái hạt giống dữ đó nó sẽ lên. Là mình tưới tẩm hạt giống hiền thì hạt giống hiền nó sẽ sinh khởi. Đối với những người mà người ta dữ hơn mình đó, thì mình hiền thì để cho nó có cái phản ảnh. Tại sao người ta cứ luôn luôn giữ với mình mà mình luôn luôn nhẹ nhàng với người ta thì có một lúc nào đó. Tại vì cái này là mình dùng cái gì? Mình dùng cái pháp đối trị và không phải là lấy biến trả biến. Tại vì nếu mà ví dụ là mình luôn luôn mình chào người ta mà người ta chưa bao giờ người ta chào, nhưng mà cái tư cách của mình một con người mình thấy người ta là mình phải chào, đó là cái cách sống của mình. Rồi một ngày nào đó cái sự giác của người đó sẽ xuất khởi. Mình cũng hơi kỳ, người ta người đã chào mình hàng trăm lần mà mình chưa bao giờ một lời chào. Thế nào rồi người đó cũng sẽ chào. Nếu người đó chưa mở được lời chào cũng sẽ gật đầu với mình cả. Mình phải tin cái điều đó. Mình phải tin rằng cái thiện lành nó sẽ thắng cái xấu ác. Đức Phật nói trong kinh đó, có sáu loại sức mạnh. Con nít sức mạnh của nó là tiếng khóc. Người phụ nữ sức mạnh của họ là sự giận dữ. sự lẫy, sự dẫn lẫy. Họ chỉ cần ngoan ngoãn là mình theo thôi. Đó là sức mạnh của người nào. Sức mạnh của ông vua là cái ấm. Sức mạnh của người giàu có là tiền của, thế lực. Sức mạnh của người tu là nhẫn nhục. Đó là vũ khí của mình. Và mình xem phim, mình đọc sách, mình thấy trên cuộc đời này luôn luôn, nếu mà chúng ta sống với cái chánh chân thì luôn luôn nó sẽ thắng cái tà, cái xấu. Không bây giờ mà không may sao. Còn nếu chúng ta người ta giữ, mình giữ nữa thì mình với họ nhé. Thí dụ bây giờ người đó hôm nay gặp mình thì chào chị, hôm sau gặp mình không chào, cái mình mới nói cái ông nó nắng mưa dữ lắm, tôi bực bội nhưng mà mình cũng mưa nắng như thế. Người ta chào mình cũng vậy đó. Tại vì mình gặp người ta là mình chào, rồi người đó có gặp mình, người ta chào rồi không chào mình, vẫn cứ một mực như vậy thì chứng tỏ là mình không nắng không. Người ta bình thường thì mình bình thường, người ta bất thường mình cũng bình thường, mà người ta bất thường mà mình phi thường. Mới hiểu ý như vậy. Cho nên Đức Phật dạy cái cách sống của Phật tử thì như vậy thì chúng ta gọi là theo đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là một đạo lý dạy chúng ta sống để chuyển hóa bản thân mình, thắng những cái tập khí xấu dở trên mình, chứ không phải để cho chúng ta tin rồi một ngày nào đó Phật rước mình đi đâu. Mà cái gốc của đạo Phật là dạy cho chúng ta chuyển hóa cái xấu, cái bất thiện nơi tâm của mình. Cho nên người ta thường nói tu tâm, tôi cần làm gì đó, tôi cần đi chùa, tôi cần ăn chay, tôi không cần tụng kinh, tôi chỉ cần tu tâm. Nhưng nếu chúng ta không biết tâm mình là gì thì làm sao tu? Tu là sửa, mà mình phải hiểu tâm mình là sao mình mới sửa được. Như đi sửa chiếc xe, mình không hiểu được chiếc xe nó bệnh gì thì làm sao mình sửa. Thì thế thì chúng ta càng lắng thì chúng ta càng rõ cái tâm. Chúng ta càng có sự lắng thì chúng ta càng nhận ra được tâm. Tâm mình đang buồn, đang giận, đang ghét, vân vân. Chuyển hóa cái đó thì gọi là tu. Và chuyển hóa được cái đó gọi là người theo đạo Phật. Chứ không phải đạo Phật là cúng lại tư rồi mai mốt Phật cho mình cái gì đó, cho mình cái gì đó. Sự cúng lại, sự tụng niệm với Đức Phật, đó là một biểu tượng để có cơ hội quay lại trở về với chính mình. Khi tụng kinh chú Đại Bi có cần ăn chay trường không? Dạ không cần. Ăn chay là ăn chay, mà tụng kinh tu hành là tụng kinh tu hành, không liên hệ. Nhưng mình nói như vậy có nghĩa là ai tụng chú Đại Bi bắt buộc phải ăn chay trường? Không phải vậy. Cái chuyện ăn chay là Phật không có quy định là người cư sĩ phải ăn chay trường. Người cư sĩ ăn chay kỳ, còn ai phát tâm dẫn mạnh hơn nữa đó là tùy. Còn chuyện hành trì của mỗi người thì quý vị cứ tùy nhiên hành trì. Tụng pháp hoa, tụng chú Đại Bi, tụng bất cứ cái gì mà mình đã chọn để làm cái kinh để mình trì tụng mỗi ngày. Còn cái chuyện ăn là tùy thị. Lời đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn Thầy đã về đây để đệ tử chúng con được gặp Thầy và nghe lời giảng quý báu của Thầy. Xin Thầy quan nghĩ cho con hỏi vấn đề ăn chay. Vì hiện tại vợ chồng con ăn chay và cho bé đi 9 tháng rưỡi ăn chay luôn. Con nghĩ đó là cách tốt để tu nhiều duyên lành. Nhưng nhiều khi sợ bé đi không đủ dinh dưỡng vì bé đi không ngủ bẩm như mấy bé ăn mặn. Con kính xin Thầy cho con lời khuyên. Thật sự ra đừng có sợ là ăn chay không có đủ dinh dưỡng. Nếu như thật tình mình muốn thì cứ đi bác sĩ để mà xin bác sĩ cái công thức. Tại vì Pháp Hòa đã từng thấy những đứa bé khi mẹ mang thai là mẹ đã đang ăn chay trường hàng chục năm rồi. Trong thời gian mang thai vẫn ăn chay, và sinh đứa nhỏ ra cả nhà cũng ăn chay mà nó lại ẩm không nổi. Không phải ăn chay nó dinh dưỡng đâu, nhưng mà đừng có ăn cái kiểu như mình nghĩ đó. Tu là phải ăn chay, mà chay nó là phải lạ, phải rau luộc, phải quý vị cứ ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ăn để mình miếng ăn chay tức là mình lựa cái món ăn trong sạch, tinh khiết, không có máu thịt của những con vật để chúng ta nuôi thân này, thế thôi. Chứ không có nghĩa là ăn chay cái hành thân ép xác. Nếu hành thân ép xác thì rơi vào cái mà Đức Phật không muốn, đó là thái quá. Mình phải tránh hai trường hợp thái quá là quá cung phụng hay là quá khắc khổ. Đức Phật đã trải qua con đường đó rồi, cho nên Ngài không khuyến khích. Chẳng hạn như quý vị thấy những chú tiểu trong chùa ăn chay từ 5, 6, 7 tuổi. Bữa nào quý vị có dịp quý vị đi về Canada, quý vị phải coi mấy chú tiểu đi. Thầy Đức Bạn ăn chay từ 5, 10 tuổi, bây giờ 26 tuổi, cao 1.8, nặng hơn 100 kg. Cho nên không có phải mất dinh dưỡng đâu, nhưng mà mình phải biết cách để mình dinh dưỡng cho mình. Vậy thôi. Thôi thì hôm nay trong cái buổi tối này, giờ giấc cũng có quy định, Pháp Hòa không dám làm mất thời gian của đại chúng nhiều hơn nữa. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý cô chú Phật tử ở vùng này cũng như những vùng phụ cận đã thương mến và tạo nhiều cái duyên lành cho Pháp Hòa được về đây thăm quý vị, cũng như tạo một cái duyên mà cho chúng ta được ở trong cái nơi này để chúng ta chia sẻ đạo lý trong cuộc sống. Và trong quá trình chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, một lần nữa xin quý vị bỏ qua cho, và xin được phép đại diện tất cả quý Phật tử hiện diện ở đây xin cảm ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức. Pháp Hòa không có nhớ hết tên thì chỉ xin cảm ơn chung hết tất cả quý vị, những người đóng góp và tích cực cho cái buổi tối hôm nay được thành công như thế này. Nam mô. Trước khi chú bỏ có vài lời thì chúng ta cùng chắp tay hồi hướng, rồi chú sẽ có vài lời. Nguyện
sau lời pháp thoại của thầy thì chúng tôi xin đại diện ban tổ chức đôi lời cảm tạ thầy hiện diện đến hội trường ngày hôm nay và chia sẻ một tập Phật pháp đến chúng con số Phật tử tại vùng Connecticut và vùng phụ cận. Chúng tôi cảm thấy được là sự lời lạc kịp thời và sau vài pháp thoại của thầy, chúng tôi thấy nhận thấy rằng tâm hồn chúng tôi có sự thay đổi, đặc biệt là sau khi cái bài học pháp thoại đã thấy có những cái sự hữu hiệu ngay tại trước mắt, thì hy vọng rằng trong tương lai chúng ta Phật tử Connecticut sẽ có cái duyên sẽ mời được thầy đến. Đây là lần đầu tiên những cái sự tổ chức các sự sơ sót nào đó xin thầy thông cảm và bỏ qua. Và chúng tôi xin thưa với toàn thể tín chúng ngày hôm nay và rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và nếu sự hiện diện của quý vị là một sự và tạo cho chúng tôi có một cái sự chuẩn bị, và cảm ơn sự có mặt đó, vì nếu thiếu sự có mặt của quý vị ngày hôm nay thì cái buổi họp, buổi lễ ngày hôm nay và cái buổi pháp thoại hôm nay không thành hình. Đó là những đôi lời của ban tổ chức. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả quý vị.